ترك كما واني فرنا sách cầu an, tức là bị bệnh hoặc gì á, mấy này cầu siêu chết. Thì nói tiếp và kỳ trước chúng ta tiếp tục sau khi chúng ta đã nhận xét về ý nghĩa của Phật pháp trong đời sống Đức Phật đến với cuộc đời. Tuy rằng ngài đến đã cả gần trên 2.500 năm, mà thực ra những điều mà Đức Phật đến với cuộc đời để chỉ ra, để nhận thấy và để giải quyết thì ngày nay nó vẫn còn như thường. Đó là mình nghe về ý nghĩa của sự thật của đời sống, có nghĩa là chết, có nghĩa là lo âu sợ hãi, là bệnh, là tai nạn. Thì đó là mình thấy những cái ý nghĩa, cái đề tài đó của cuộc sống thì luôn luôn có mặt. Thì mình đã nghe và hiểu là, để hiểu là Đức Phật thực ra không có nói một cái điều gì nó dư thừa đối với cái sự sống của con người, đối với cái hạnh phúc của con người. Đức Phật giác ngộ và lên tiếng thuyết pháp là cũng để cho những cái điều đó, cho con người được tránh khổ và đạt được cái giải thoát. Trong đạo Phật dùng cái chữ giải thoát là có nghĩa là thoát khổ. Nó có vẻ như rằng là nó giấu cái chữ hạnh phúc an lạc đi. Thực sự nói đúng, trong đạo Phật không có, Phật pháp thông thường không có nói vấn đề hạnh phúc an lạc mà nói vấn đề thoát khổ. Vì hình như con người ta đã có những cái ý nghĩa an lạc hạnh phúc rồi. Nếu mà người ta có thể nghe cái chữ an lạc hạnh phúc thì người ta nghĩ ngay đến những cái người ta đang cầu mong. Nhưng bây giờ nói vấn đề giải thoát thì giải thoát là thoát khỏi cái gì? Thoát khỏi khổ đau. Muốn giải thoát thì phải hiểu khổ đau. Thì cái nghĩa giải thoát của đạo Phật ở đây đó là làm sao biết rõ được khổ đau. Chứ đừng vội vã mà chấp nhận tất cả những cái gì mà mình cảm nhận ra là sung sướng, nó là sung sướng thật. Thì cái lý do nó cũng bởi vì căn bản của đời sống, bản chất của đời sống nó có sự chết, nó có bệnh, nó có lão ở trong đó. Thế cho nên thực sự ra mình phải nhận xét lại là cái gì khổ và cái gì là thoát khổ. Thì nó mới trúng hơn. Nhưng về sau này thì chúng ta nghe đến thế giới cực lạc. Trong đó nói thẳng ra cái danh từ hoặc là tên là an lạc, hoặc là dịch là cực lạc. Giải thích cái ý nghĩa là tại sao mà thế giới đó nó lại là có tên là cực lạc. Thì trong kinh A-di-đà nói bởi vì thế giới đó không có tất cả các cái khổ, gọi là thoát khổ đó. Chúng sinh ở cõi đó không có một cái khổ gì hết, cho nên gọi là cực lạc. Thì đó là giải đáp cái ý nghĩa thoát khổ. Cái thứ hai nữa thì kinh nói tiếp là ở cõi đó đó có tất cả những cái sự trang nghiêm đẹp đẽ, tức là có tất cả những cái gì tốt đẹp, những cái mà người ta rất thích, những cái người ta rất mong muốn. Đó là những cái cảnh giới xung quanh. Cái nào nó cũng hoàn toàn tốt đẹp, mà mình thường nghe diễn tả bằng bảy báu, qua cái nghĩa là bảy cái loài châu báu đó kết hợp thành ở cái thế giới đó. Vì vậy mà thế giới đó tên là cực lạc. Thế thì cõi cực lạc không những là thoát tất cả mọi khổ, mà lại có tất cả mọi điều mà chúng ta, các căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình đều thích thú. Vì vậy mà thế giới này nó hoàn hảo, nó được tên là cực lạc. Thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu, thì mình sau khi mấy bữa mình nghe về vấn đề ý nghĩa đời sống sự chết, Đức Phật thuyết pháp và Phật là một nơi nương tựa trong cuộc sống này. Và cuối cùng mình nghe là Đức Phật, mục tiêu ý nguyện của Đức Phật là độ chúng sinh. Trong cái độ chúng sinh đó mà từ từ chúng ta gặp được cái pháp cực lạc thế giới của Phật thuyết ra. Thì giờ đây mình nghe về tịnh độ, thì trong kinh Duy Ma Cật đó, mở đầu kinh này ra là có một vị gọi là Bảo Tích Bồ Tát để hỏi Phật về tịnh độ. Bởi vì trong Phật pháp ấy, khi mà tu tập, các vị Bồ Tát tu tập là muốn cái gì mà tu tập? Thực sự các vị Bồ Tát nó muốn cứu độ chúng sinh. Mà trong cái tiến trình cứu độ đó, thì trước hết thì mình phải thành tựu được tất cả những cái năng lực, những cái năng lực để mà cứu khổ. Thì cái năng lực đó là năng lực gì? Năng lực của tay chân hay năng lực gì? Thực ra chính yếu năng lực đó là năng lực của sự hiểu biết, là gọi là trí, gọi là trí lực. Và những cái năng lực của cái đại bi, tức là của một cái tâm từ bi, cái tâm nguyện đó nó dũng mãnh, nó không sợ hãi và không có thối lui trước bất cứ một cái khó khăn nào. Mình cũng biết qua cái tu về lục độ ba la mật của Phật Thích Ca, đến những cái khi mà tu đến những cái hoàn cảnh như là phải xả tất cả thân mạng, mà nhiều khi phải chính mình tự xả cái mạng mình, như Đức Phật đã từng leo lên núi cao nhảy xuống để xả thân cho cọp ăn chẳng hạn. Như vậy thì các bậc Bồ Tát cũng không có ngần ngại. Đó là cái lực, năng lực của đại bi. Và có năng lực trí huệ thì biết rõ được thế nào mới là thực sự thoát khổ, và đó, và thế nào là chưa có thoát khổ. Và sau đó thì phải có cái năng lực của phương tiện. Phương tiện là tức là một cái phương pháp và tất cả những cái cách thức để có thể cứu độ được chúng sinh. Những cái điều này chúng ta chỉ nghe trên danh từ, nhưng khi mà giải thích ra ý nghĩa, nhiều lắm lúc chúng ta tin không nổi. Bởi vì phương tiện là gì? Cái điều này có thật. Mình nói thí dụ như mình muốn đi một nơi nào, mình phải lấy cái xe mình đi, thì xe nó là phương tiện. Mình muốn làm một cái điều gì, nấu nướng thì nó mình phải có nồi, có dao cắt gọt này nọ gì đủ hết á, có những cái vật liệu nó là những phương tiện. Bây giờ muốn cứu độ chúng sinh cũng phải có phương tiện, mà chúng sinh thì đủ tâm tính hết á, đủ tất cả cái cách thức, mỗi chúng sinh một kiểu một vẻ, một ý thích nữa khác nhau nữa. Bây giờ Đức Phật Bồ Tát đó là phải có cả phương tiện nữa, thì có cái năng lực của trí huệ, có cái năng lực của đại bi, rồi bây giờ phải có cái năng lực của phương tiện. Phương tiện sẽ đưa chúng sinh đến cái chỗ giải thoát. Thì trong cái vấn đề mà phương tiện này, thì lúc bây giờ các Bồ Tát đó, nói chung phương tiện thì nói về chi tiết đó, thì phương tiện rất là nhiều, mà một lát có thể mình nghe. Nhưng mà nói chung đó, thì phương tiện đó, trong kinh điển của Đại Thừa đó, đưa ra hai điều. Thứ nhất là mình muốn làm gì? Mình muốn cứu độ chúng sinh. Thế cho nên mình phải nhìn chúng sinh, xét kỹ chúng sinh. Muốn cứu độ chúng sinh thì phải như thế nào? Đó. Thì trong Đạo Phật, trong Kinh Điển Đại Thừa nói là mình phải gieo nhân duyên, gieo trồng thiện căn cho chúng sinh. Gieo trồng thiện căn cho chúng sinh tức là khơi dậy tất cả những cái lực thiện của chúng sinh. Bởi vì trước tiên hết nhân quả đó, nếu chúng sinh còn những cái ác thì nó còn những cái quả xấu, và như vậy là còn khổ đau. Bây giờ phải tăng trưởng cái thiện lên, và phải giữ vững cái thiện nó, đừng có để nó mất đi. Đó. Giữ vững cái thiện đó thường thường gọi là thành lập, tức là làm cho một chúng sinh trở nên có một cái lòng tin kiên cố, tin vào cái con đường đạo, tin vào Phật Pháp Tăng. Vậy làm cho chúng sinh có một cái lòng tin kiên cố vậy, làm cho chúng sinh không bị thối chuyển khỏi cái lòng tin đó. Thành ra có thể nói là thành lập chúng sinh, làm thành được cái đó và lập được cái đó. Và cái chữ thành lập, chữ lập đó có nghĩa là đặt chúng sinh. Chúng sinh có rất nhiều con đường để sinh, cho nên kêu là chúng sinh, tức là nhiều đường để đi, mà tất cả các đường đi nó đều vòng quay ở trong cái khổ đau của luân hồi. Bây giờ phải làm sao đặt chúng sinh lên một cái con đường mà nó thoát khỏi luân hồi. Như vậy đó gọi là lập. An lập chúng sinh, thành lập chúng sinh. Hay là cái chữ thường dùng thì mình nghe nó hơi có vẻ như là thí dụ một chút, khó hiểu. Đó là thành thục chúng sinh, tức là làm cho chúng sinh được chín. Thục là chín. Làm cho chúng sinh được chín. Mà chín cái gì? Chín đó là chín cái thiện căn. Bởi vì nếu cái thiện căn của mình nó còn sống thì nó sẽ không có tác dụng. Bây giờ làm cho nó chín, có nghĩa là như vậy. Bồ Tát một mặt đó, thì phải làm cho chúng sinh được chín mùi ở trong cái thiện. Thì mặt khác đó, thì Bồ Tát đó, phải làm sao có một cái phương tiện, một cái môi trường để bảo vệ chúng sinh chắc chắn được thành đạt cái kết quả giải thoát. Thì cái đó gọi là trang nghiêm tịnh độ. Thành ra Bồ Tát có hai mặt, một mặt là thành thục chúng sinh, một mặt là trang nghiêm tịnh độ. Thì ở đây nói trang nghiêm tịnh độ, hay đôi khi còn nói là trang nghiêm Phật độ. Phật, cái chữ độ đó có nghĩa là cõi, là cảnh giới, là cái cõi của Phật. Trang nghiêm có nghĩa là đẹp đẽ. Thành ra bây giờ phải làm sao mà xây dựng một cái cảnh giới của Phật, rồi làm cho thiện căn của chúng sinh được trưởng thành, được vững mạnh. Chúng sinh không có bị thối thất, không có bị con những cái nẻo đường luân hồi nó kéo đi mất. Rồi mới đặt chúng sinh lấy cái cảnh giới của tịnh độ đó nhiếp thọ chúng sinh lại, giữ chúng sinh chắc chắn ở trên cái con đường đạo. Khi mà đã lập nên cái thiện căn của chúng sinh vững chắc thì lúc bây giờ coi như chúng sinh có thể bước chân vào con đường đạo. Mình lấy thí dụ như là nếu chúng sinh có được cái tâm thâm tín nhân quả, thâm tín tam bảo, vậy có những cái tâm mà thiện, phát triển tất cả những cái thiện tâm đó, mình biết rằng là bắt buộc phải có thâm tín nhân quả, thâm tín tam bảo. Thực ra nhân quả thuộc về pháp, thành ra nói thâm tín tam bảo á, thì ở trong đó nó đủ hết mọi cái. Nếu mà chỉ có điều thiện không thôi á, thì chúng sinh không có vào trong con đường đạo được. Chúng sinh có thể sinh cõi trời, có thể sống ở những cái thế giới ở trong luân hồi á, ở những cái thế giới nó có an lạc, nó có hạnh phúc của thế gian, nhưng mà nó sẽ bị di chuyển, nó sẽ bị biến mất và nó sẽ trở lại cái cảnh giới khổ đau, cho nên gọi là luân hồi. Vậy cho nên phải có con đường đạo. Thành ra khi mà nói cái thiện căn ở trong đạo Phật á, thì nó không phải là làm điều thiện không thôi, mà căn bản cái ý nghĩa chính của nó đó là tín vào tam bảo, lập được cái lòng tin dứt khoát vào tam bảo, như là mấy bữa trước mình nghe. Thì cái đó mới là thiện căn. Thiện căn không phải là một điều tốt là kêu là thiện, mà thiện căn là làm sao á, bước vào được cái con đường giải thoát, không lìa khỏi con đường giải thoát đó, thì lúc đó mới kêu là thiện. Mà bởi vì tất cả những cái tính ác, những cái tâm ác, những cái điều xấu á, nó phá đi, nó kéo mình chật ra, cũng như con đường đạo, cũng như là mình nghe cái nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà mà nói trừ những kẻ ngũ nghịch, là bởi vì nó bị chướng ngại. Thế cho nên thực ra cái thiện ở trong đạo Phật á, thì người Phật tử mình phải thấy rõ điều đó. Chữ thiện ở trong đạo Phật là chỉ cho đạo, nhưng mà nó gồm tất cả những cái điều tốt của con người và nó xa tất cả những cái điều xấu của con người. Mà lý do là bởi vì những cái điều xấu á, nó chướng ngại cái đạo. Chứ không phải chữ thiện ở trong đạo Phật nó chỉ có nghĩa là một người sống tốt trong cuộc đời. Bởi vì thiện của đạo Phật nó là thoát khỏi khổ đau, thoát khỏi cái sinh tử, cái bệnh tật, cái hoạn nạn. Cho nên chính vì vậy thì nó có nghĩa là đạo. Bởi vì chỉ có cái con đường đạo nó mới thoát được cái đó. Khi mà chúng ta biết như vậy thì mình nghe chữ thiện căn, gieo trồng thiện căn, chẳng hạn nói là cái vị Bồ Tát đã trong bao nhiêu kiếp ở nơi chư Phật gieo trồng thiện căn. Tại sao lại gieo trồng thiện căn mà không có đi sống với chúng sinh này, làm điều tốt này, làm điều tốt kia, mà lại gieo trồng thiện căn ở nơi chư Phật? Thì mình mới hiểu cái chữ thiện đó nó không phải là có nghĩa thiện ngoài đời. Thiện nó có nghĩa là đạo. Tức là ở nơi Phật, cúng dường Phật, cung kính, lễ bái Phật, nghe Phật Pháp. Bởi vì tại sao phải có cúng dường, cung kính? Phải có tất cả những cái công đức đó thì cái Pháp nó mới vào trong tâm mình được. Cho nên những cái đó là xây dựng đạo. Thì Bồ Tát như vậy, Bồ Tát là phải tìm cách muốn cho xây dựng cái thiện căn đó của chúng sinh. Thì bây giờ mình sẽ nghe cái chi tiết một chút của phương tiện. Bồ Tát làm cách nào? Cái cách Bồ Tát làm nó kêu là phương tiện. Bồ Tát làm cách nào cho chúng sinh có thiện căn? Thì lúc bây giờ dĩ nhiên là mình biết rằng Bồ Tát phải làm sao tùy từng chúng sinh một, mỗi chúng sinh một khác, mỗi chúng sinh một kiểu khác nhau, mà Bồ Tát phải làm sao mà có đủ cái cách để dù là cái căn tính nào đi chăng nữa, Bồ Tát cũng có thể khơi dậy thiện căn ở trong tâm của người đó được. Thì trước tiên hết là Bồ Tát phải có cái tâm không có lìa bỏ chúng sinh. Sau đó Bồ Tát phải có trí huệ để biết, biết rồi mới biết cách. Rồi Bồ Tát phải có đại nguyện lực. Như trong kinh Bát Nhã nói, dù đối với Bồ Tát dù chỉ một chúng sinh thôi mà phải theo chúng sinh đó xuống tận địa ngục thì mới cứu độ được, Bồ Tát cũng không bao giờ mà thối chí. Thành ra phải có trước những cái tâm nguyện như vậy. Bồ Tát phải thành lập những cái tâm nguyện như thế. À, phải có cái tâm muốn, muốn có được cái năng lực á, mà chúng sinh rất nhiều căn tính, mà căn tính nào mình cũng có thể giúp được á, thì mình phải có cái tâm nguyện là không bỏ bất cứ chúng sinh nào hết. Mà chúng sinh thì quá nhiều, mình có một thân, đời sống của mình chỉ có trong vòng 60-80 năm. Độ một chúng sinh, mà đôi khi chúng sinh đó lì lợm cang cường á, mình cũng phải bỏ ra đến không biết bao nhiêu kiếp. Mà bây giờ độ hết chúng sinh thì một thân mình làm đến bao giờ? Vì vậy á, mà chúng ta nghe cái hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát, cho nên Bồ Tát phải tìm ra một cái phương tiện nào đó mà để hóa thân vô lượng vô biên. Làm được chuyện đó hay không? Và có tin hay không? Nhưng đó là vấn đề của chúng ta. Nhưng mà đối với các Bồ Tát mà có trí huệ rồi, các bậc Bồ Tát đó, từ sơ địa trở lên, các Bồ Tát đó biết chuyện đó làm được. Các Bồ Tát đó hiểu được chúng sinh là gì, hiện thân của một con người là gì. Và tại sao mỗi chúng sinh lại chỉ có một thân và chỉ có một cái cuộc đời sống, trong khi chư Phật nó có thể rất có vô lượng hóa thân. Cái điều đó có phải là một cái ma thuật, một cái bùa phép gì không, hay là một cái sự thật, sự thật của cái hiện hữu này? Thì Bồ Tát đó, khi mà nghe Đức Phật chứng chân lý, nói ra cái cảnh giới của Phật đó, thì các Bồ Tát đó nhờ có đạt được cái mức trí huệ cao, Bồ Tát, các Bồ Tát đó biết cách, biết rằng là phải đạt đến, trước hết phải đạt pháp thân, rồi kế đến mới từ cái nguyện lực đó, đó. Nguyện lực đó mới duyên theo cảnh giới của chúng sinh đó, lúc bây giờ mới thành ra hóa thân, phân thân ra. Thì làm sao mà nhập vào được pháp thân thì sẽ có hóa thân. Bồ Tát tin cái điều đó và thấy rõ cái điều đó. Nhưng chúng ta giờ ở trong một cái trình độ hiểu biết của mình, điều đó mình thấy nó như là thần linh, thần thánh. Thành ra chính vì vậy mà những cái pháp của Đại Thừa nói thì mình thường khó mà tiếp nhận. Nhưng mà đối với các Bồ Tát đó thì đó là cái điều làm được. Cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát có thể một lúc hiện thân đủ khắp mọi nơi, và hiện bất cứ một cái thân nào theo chúng sinh, rồi trong đó nó mới bắt đầu làm việc với chúng sinh. Cho nên nhiều khi chúng ta bảo chứ Phật từ bi, Phật ở đâu? Tôi không thấy Phật đâu hết. Nhưng mà mình chưa đủ cái mức để hiện Phật thân ra mà cứu độ mình. Phổ Môn Phẩm, Quan Thế Âm Bồ Tát, trong đó Đức Phật nói, nếu quốc độ chúng sinh nào mà có thể dùng Phật thân để độ được, Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ hiện Phật thân. Nếu quốc độ chúng sinh nào mà hiện thân con trai con gái mới độ được, thì hiện thân con trai con gái, có thể hiện thân tiểu vương, có thể hiện thân chuyển luân thánh vương, thì hiện thân chuyển luân thánh vương. Mình không đủ cái mức độ để hiện thân Phật, hiện thân Thanh Văn Bồ Tát. Cho nên đôi khi ở bên cạnh mình á, có Quan Thế Âm Bồ Tát mà mình không hay. Rồi mình nói là có thấy Quan Thế Âm Bồ Tát đâu. Nhưng mà Quan Thế Âm Bồ Tát là thân nào mà mình đòi thấy? Quan Thế Âm Bồ Tát là vô lượng thân, mình muốn thấy thân nào?